I love the calendum tantarilvan, Jesu gantailam from yan, vadum bin lam chakum yau tavui ha, nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng thông và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay, tôi vui mừng được đến cùng quý vị với một câu chuyện có tên là Di chúc của nhà triệu phú. Thưa quý thính giả, 30 năm trước đây, tại thủ đô Washington DC, vợ của một nhà doanh nhân đã làm rơi chiếc ví tại hành lang bệnh viện trong một đêm mùa đông. Trong ví có 100.000 đô la tiền mặt và còn có các tài liệu marketing rất quan trọng. Khi phát hiện là bị mất chiếc ví, nhà doanh nhân và vợ rất lo lắng, vội vã tới bệnh viện. Ông ta nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn nằm ngay dưới chân bức tường hành lang đang run lên vì lạnh, và trong tay cô gái còn cầm chiếc ví mà vợ ông đã đánh rơi. Cô gái tên là Hilda. Cô đưa người mẹ đang bệnh đến bệnh viện để được chữa trị. Hai mẹ con người này rất nghèo, không có bảo hiểm y tế. Họ phải bán hết mọi thứ đáng giá để có đủ tiền đóng tiền nhập viện. Cô con gái đang lo lắng là sau đó không biết tiền đâu để đóng cho những ngày chữa trị kế tiếp. Đêm đó, Hilda nằm bơ vơ trên chiếc ghế đá hành lang bệnh viện và cô đã cầu nguyện xin Chúa nhân từ cứu giúp. Đột nhiên, có một phụ nữ trên lầu đi xuống, ngang qua hành lang cô đang nằm và vì vội vã đi nên đã làm rơi chiếc ví mà không hay biết. Khi Hilda nhìn thấy chiếc ví, chạy tới nhặt lên thì người phụ nữ đã đi khuất lâu rồi. Cô cầm ví chạy ra parking lot, hy vọng nhìn thấy người phụ nữ này, nhưng bà đã lên xe chạy đi mất. Cô đứng đó, mở ví ra và sững sờ vì thấy toàn bộ số tiền, giấy trăm trong đó. Trong trí cô lóe lên ý tưởng số tiền này có thể giúp cô trả viện phí chữa trị cho mẹ. Nhưng rồi cô quyết định quay lại hành lang và nằm đợi người đánh rơi, trở lại tìm để trả cho họ. Người doanh nhân đã nhận lại đầy đủ số tiền cũng như giấy tờ cần thiết. Để cảm ơn cô gái ngay lành, ông đã giúp cô cứu chữa cho mẹ. Người doanh nhân này về sau thành công vượt bậc và trở thành triệu phú. Và cô Hilda sau khi tốt nghiệp đại học đã trợ giúp cai quản công việc doanh của nhà triệu phú. Cô học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong khi làm việc và trợ giúp doanh nhân rất đắc lực. Về sau, nhà triệu phú ghi trong tờ di chúc của ông về cô như sau. Hilda và mẹ đang trong cảnh bệnh tật, nghèo đói, mà đã không màng số tiền rất lớn của tôi lúc ấy. Tôi nhận ra rằng họ mới là những người giàu nhất. Họ đã giữ được những tiêu chuẩn đạo đức của con người mà một doanh nhân như tôi còn thiếu. Tiền của tôi có được, phần lớn là do những trò tiểu xảo và tranh nhau với người khác. Cô Hilda giúp cho tôi hiểu được tài sản quan trọng nhất trong cuộc đời là giá trị đạo đức của mình. Tôi cứu giúp Hilda không chỉ vì trả ơn, mà còn vì tôi thấy cô ấy như một hình mẫu, chuẩn mực của một con người. Khi cô ấy ở bên cạnh tôi, giúp tôi nhớ lại cái gì tôi nên làm, cái gì không nên, và chỉ nên kiếm tiền một cách chính trực mà thôi. Không ngờ đó lại là lý do cơ bản cho sự thịnh vượng trong kinh doanh của tôi sau này. Như thế thì toàn bộ kinh doanh của tôi sẽ để lại cho cô Hilda quản trị. Và tôi hy vọng người con trai thông minh của tôi sẽ hiểu được sự suy nghĩ của cha mình. Mùa hè năm đó, khi con trai nhà triệu phú du học trở về, anh đã đọc rất kỹ tờ di chúc của cha và lập tức ký vào các giấy tờ chuyển nhượng mà không một chút đắn đo. Anh chỉ ghi thêm câu: "Tôi đồng ý để Hilda thừa kế toàn bộ tài sản của cha tôi. Tôi chỉ có một đề nghị rằng Hilda sẽ trở thành vợ của tôi." Sau khi đọc xong và nhìn thấy chữ ký của người con trai nhà triệu phú, Hilda đã nghĩ rất nhanh và ký vào với câu: "Tôi xin nhận mọi tài sản thừa kế từ thế hệ trước, bao gồm cả người con trai của ông." Trên đây là câu chuyện ngắn có thật về sự công chính mà Chúa muốn dạy cho ta. Xin tạ ơn Chúa Thánh vô cùng. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ đến cùng quý vị với đề tài ơn đền nghĩa đáp. Kính thưa quý vị, đề cập đến những tinh hoa của con người có tâm hồn lương hảo và lòng nhân ái, văn nhân Venarius có lần đã nói như vậy: những người có tâm hồn lương hảo, hễ gặp dịp đền ơn thì không khi nào bỏ qua. Có lẽ câu chuyện dưới đây sẽ phản ánh được một phần nào về tư tưởng của Văn Hào nói trên. Kính thưa quý vị, một tên ăn trộm ở tại Equatorial Guinea Phi Châu đã lắng vào nhà của một thiếu phụ nọ. Hắn ta dự định sẽ dọn sạch đồ đạc ở trong nhà rồi rút lui một cách gọn gẽ, tuyệt đối là không để lại một dấu tích sơ hở nào cả. Nhưng bất ngờ người chủ nhà và một người bạn trở về nhà bất thình lình, cho nên hắn ta vội vã chui lên rầm thượng để ẩn núp. Trong lúc hồi hộp theo dõi động tĩnh, qua khẽ hở nhìn xuống nhà bếp, hắn trông thấy người bạn của chủ nhà có ý gian xảo về ý thị đang bỏ thuốc độc vào nồi đồ ăn đang nấu trên bếp. Lòng nhân ái của hắn ta nổi dậy, để nổi hắn quên cả đến mình là người ăn trộm. Tên ăn trộm liền đột xuất xuất hiện, khiến cho y thị hoảng hốt và bỏ chạy ra khỏi nhà. Đến khi nữ chủ nhân biết được đầu đuôi sự việc, liền ôm chầm lấy tên trộm cảm ơn rối rít, và sau đó bà ta tặng hết toàn bộ đồ đạc mà hắn ta toan sẽ lấy trộm. Bà lại còn gọi xe taxi chở đồ giúp cho hắn ta nữa. Thưa quý vị, đã là một tên trộm cướp mà lại còn có chút lòng nhân ái, khi nhìn thấy mưu đồ ác hại của người bạn của chủ nhân, liền xuất hiện kịp thời, làm cho âm mưu kẻ ác bại lộ và bỏ chạy, quả thật là một nghĩa cử và hành động đáng khen thưởng. Và còn đáng kính phục hơn nữa là tên ăn trộm can đảm xuất đầu lộ diện trong lúc anh ta là một tên đạo chích có mưu toan đang ở tại hiện trường. Sở dĩ hắn ta làm được cái điều như thế vì tâm hồn còn có được chút lương hảo. Còn nhân vật bỏ thuốc độc trong câu chuyện chính là bạn của chủ nhân, và đã là bạn là thân, sao là hại kẻ thân và người bạn của mình? Quả thật là người lòng lan dạ thú. Nếu so với cái tên sinh sống về nghề ăn trộm, thì nhân vật đóng vai trò là bạn của chủ nhân, chúng ta phải xếp vào hạng người thứ mấy trong xã hội này? Cho dù bà ta là người trí thức cao đến mức độ nào, hoặc bà ta có nghề nghiệp sáng giá đến đâu đi nữa trong xã hội, mà bà ta không có đạo đức, lợi dụng tình nghĩa bạn hữu, phản phúc bạn mình, là con người gian ác, xã hội sẽ nguyền rủa như đã nguyền rủa Giuđa Iscariot, kẻ đã phản thầy mình trong Thánh Kinh. Đúng như lời Đức Chúa Trời đã phán dạy trong Thánh Kinh rằng kẻ ác dẫu có được ơn cũng chẳng hạt sự công bình, song nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng và không nhìn xem uy nghiêm của Đức Chúa Trời. Ê-sai đoạn 26 câu 10. Còn tên đạo chích kia tuy có mưu toan ăn trộm nhưng không có mưu toan hại người, và còn có tâm hồn lương hảo cứu người. Nữ chủ nhân trong câu chuyện khi được biết cử chỉ và hành động nhân nghĩa của tên ăn trộm, bà ta cảm ơn rối rít và tặng hết đồ đạc trang trí trong nhà cho con người có lòng nhân ái đó, lại còn kêu xe taxi chở đồ cho người ân nữa. Quả thật là một nghĩa cử quá tuyệt vời. Trên đời có được bao nhiêu người ơn đền nghĩa đáp như thế? Chỉ tiếc rằng số người biết ơn đền nghĩa đáp có quá ít, trong khi đó có quá nhiều người lấy ơn báo oán. Có người bảo rằng lắm khi người ta mang ơn quá nhiều nên tự ái thay vì ơn đáp nghĩa đền, họ bội phản và ngoảnh mặt. Sử xưa có chép rằng Đổng Trác đánh giặc Huỳnh Căng bị thất thế nên bỏ chạy trốn chết. Thấy vậy, ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi ra tay chặn bọn Huỳnh Căng lại, rồi đánh cho một trận tơi bời để giả vây cho Đổng Trác. Đổng Trác thoát chết. Bàn hỏi: ba ông là ai vậy? Lưu Bị trả lời một cách hết sức khiêm tốn rằng: chúng tôi là thường dân. Đổng Trác phóng đôi mắt nhìn một cách khinh bỉ, rồi đuổi cả ba người đi chỗ khác chơi, không một lời ơn đền nghĩa đáp. Một lần khác, Đổng Trác bị các chư hầu nổi loạn gây chiến. Quê Hùng được Đổng Trác sai đi dẹp giặc. Viên Thiệu sai nhiều tướng lãnh ra đối đầu với Quê Hùng. Thế nhưng tướng nào cũng bị Quê Hùng hạ sát. Thấy tình thế nguy biến như vậy, Quan Vũ tự nguyện xin đi lấy đầu Quê Hùng. Viên Thiệu cho là tiểu tốt vô danh, cười cợt khinh bỉ rồi từ chối. Lúc bây giờ Tào Tháo thấy vậy bằng can ngăn Viên Thiệu và bảo rằng: biết đâu đây là bậc kỳ tài, lúc ngạt nghèo tại sao ta không để cho Quan Vũ ra tay thử tài sức. Viên Thiệu mới chấp nhận lời của Tào Tháo, nên mời Quan Vũ uống rượu rồi mới xuất quân. Quan Vũ từ tốn đáp: hãy để yên rượu đó, khi tôi trở về sẽ cùng ông uống rượu mừng. Nói xong, Quan Vũ lên đường. Sau một lúc giao chiến ác liệt với Quê Hùng, Quan Vũ lấy được đầu Quê Hùng, xách về trình cho Viên Thiệu. Lúc bây giờ rượu tiễn đưa mới chân còn ấm và còn ngát mùi hương. Viên Thiệu ngồi sụ mặt xuống, lòng đầy tự ái bị va chạm, bởi vì tự nghĩ rằng mình là minh chủ của các chư hầu mà lúc nguy cơ không có được một người ra dẹp loạn, lại phải để cho tên cung thủ tầm thường ra tay. Thấy Quan Vũ vào trình thủ cấp của Quê Hồng, Viên Thiệu quát tháo đuổi ra. Thưa quý vị, đọc những diễn tích trên đây, chúng ta nhận thấy rằng lòng người từ xưa đến nay không có gì khác cả. Ba anh em Lưu Bị đã tình nguyện ra tay cứu nguy cho Đổng Trác mà lại bị Đổng Trác xua đuổi như đuổi chó. Quan Vũ hạ sát địch thủ cho Viên Thiệu và cũng bị Viên Thiệu bạc ăn xài xẻ, không một cử chỉ ân đầy nghĩa đáp. Đổng Trác và Viên Thiệu bị chạm lòng tự ái vì thiếu tư cách, không có người để khống chế địch thủ, nên mất mặt với mọi người, cho nên đã bạc đãi với người mà mình đã thọ ăn. Đối với xã hội loài người ngày xưa cũng như ngày nay, có nhiều người sáng giá về mọi mặt như địa vị, quyền thế, giàu có và học thức, nhưng được bao nhiêu người có tâm hồn lương hảo hễ gặp dịp đền ơn thì không khi nào bỏ qua, như nữ chủ nhân đối với tên ăn trộm. Và thưa quý vị, thật may mắn thay cho tên đạo chích nếu gặp phải nữ chủ nhân mà có tâm hồn như Đổng Trác, như Viên Thiệu, thì chắc chắn nếu không bị tù vì xâm phạm gia cư bất hợp pháp thì cũng bị xua đuổi bạc đãi như đuổi chó, chứ làm gì được cảm ơn rối rít, lại được tặng một mớ đồ đạc và kêu xe chuyên chở cho nữa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhân mùa tạ ơn đến, thiết tưởng chúng ta cũng nên kiểm điểm đến sự ơn đền nghĩa đáp của chúng ta đối với nhau trong gia đình, với thân hữu và với đồng đạo. Chúng ta đóng vai trò nào trong câu chuyện ơn đền nghĩa đáp? Người bạn phản phúc hại người bị chê cười phinh bỉ, hai tên đạo chích còn có chút lương tâm thương người và cứu người, hoặc là nữ nhân có tâm hồn lương hảo hễ gặp dịp là ơn đền nghĩa đáp. Tư Mã Quan có lần đã để đời câu nói sau đây: kẻ nào mang ơn người mà không nỡ phụ lòng thì làm con tất có hiếu, làm tôi tất được trung. Là tín nhân Cơ Đốc, chúng ta đã được ném trải mọi ân lành của Chúa trong cuộc sống hàng ngày, và ơn lớn lao nhất là ơn cứu chuộc trong Đức Chúa Giêsu cứu thế. Chúng ta không thể nào phụ lòng thương xót của Ngài. Chúng ta phải thật sự biết ơn Chúa và trung thành với Ngài. Dầu cho việc nhỏ đi nữa, Ngài cũng thành tín ban thưởng xứng đáng cho chúng ta như lời Ngài đã phán: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung thành trong việc nhỏ, không phụ ơn lành của Chúa, ta sẽ lập ngươi coi sắc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Amen.
Tình yêu Chúa đã giành lấy tôi khi đời tôi quá vô vọng, chỉ biết chờ mong nơi đêm đen lối ra cho tâm hồn này. Vì yêu chính tôi, Ngài xa thân, huyết Ngài tuôn ra cứu vớt đời tôi. Tôi có đáng chi cho Ngài chuộc mua tôi? Ngài vẫn giữ tôi chọn bước đi, mang bình an đến tâm hồn. Lúc quân thù nghịch vây quanh tôi, lúc cơn phong ba dập vùi, Ngài luôn ở bên từng phút giây. Tiếng Ngài dịu êm Chúa vẫn còn đây, dẫu có lúc tôi nào sờn nhưng Chúa hứa. Ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương đang quân số đời con, bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi, ban cho bình an. Tình yêu Chúa đã giành lấy tôi khi đời tôi quá vô vọng, chỉ biết chờ mong đời đêm đen lối ra cho tâm hồn này. Vì yêu chính tôi, Ngài xa thân, huyết Ngài tuôn ra cứu vớt đời tôi. Tôi có đáng chi cho Ngài chuộc mua tôi? Ngài vẫn giữ tôi chọn bước đi, mang bình an đến tâm hồn. Lúc quân thù nghịch vây quanh tôi, lúc cơn phong ba dập vùi, Ngài luôn ở bên từng phút giây. Tiếng Ngài dịu êm Chúa vẫn còn đây, dẫu có lúc tôi nào sờn nhưng Chúa hứa. Ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương đang quân số đời con, bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi, ban cho bình an. Ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương cuốn xô đời con, bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi, ban cho bình an.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.